truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 2 tháng 4 có những nội dung chính sau.
Hôm nay ngày 2 tháng 4, gần 1.000 em học sinh trường phổ thông vùng cao Việt Bắc được tiêm phòng vaccine sởi Rubella. Việc triển khai tiêm bổ sung vaccine này sẽ góp phần làm giảm gánh nặng bệnh sởi.
Ngày hội văn hóa dân tộc Sán Sìu của tỉnh Thái Nguyên lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Đồng Hỷ đã thu hút sự tham gia của gần 200 nghệ nhân dân tộc Sán Sìu tiêu biểu cùng hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh tham dự.
Để đưa lĩnh vực chăn nuôi của xã Cao Ngạn theo hướng thân thiện môi trường, trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền xã đã có nhiều chủ trương biện pháp phát triển trang trại gắn với bảo vệ môi trường. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đến hết tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai đúng tiến độ các bước theo yêu cầu của cấp trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Như quán triệt triển khai văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và của tỉnh tới 100% cán bộ chiến sĩ, xây dựng kế hoạch tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác quốc phòng quân sự địa phương, cán bộ quân đội tham gia ứng cử. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lập danh sách cử tri, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của cấp trên để thành lập một tổ bầu cử đặt tại trụ sở chính của đơn vị và phối hợp với hội đồng bầu cử của các địa phương để tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị trực thuộc đặt ở các huyện, thành thị hoặc cấp giấy giới thiệu cho cán bộ chiến sĩ đi công tác được bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại điểm bầu cử ở các địa phương trong tỉnh. Đối với nhân sự tham gia bầu cử, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã họp thống nhất giới thiệu những cán bộ ưu tú của đơn vị và qua hai lần hiệp thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 3 cán bộ được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, 1 cán bộ được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng với đó là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh để triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Để cán bộ, công nhân viên, người lao động nhận thức sâu sắc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trong các cấp công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn dành cho cán bộ công đoàn chủ chốt, đại diện các công đoàn cơ sở 3 khối phường xã, hành chính sự nghiệp và sản xuất kinh doanh về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này. Đến thời điểm này, công tác tuyên truyền đã được Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tích cực thực hiện như tuyên truyền về luật bầu cử, các nguyên tắc quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Được tham gia lớp tập huấn về công tác bầu cử, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Trung tâm Phần mềm Công nghệ Thái Nguyên cho biết.
Sau cái buổi bồi dưỡng cái lớp cán bộ công đoàn ở thành phố, các cử tri phát huy cái quyền và nghĩa vụ của người công dân và về sẽ tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên công chức của đơn vị để thực hiện tốt cái công tác bầu cử sắp tới.
Bên cạnh việc tổ chức thực hiện công tác tập huấn, tuyên truyền về bầu cử, các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố còn tổ chức tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ thành phố lần thứ 17.
Chiều ngày 1 tháng 4, UBND thành phố tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ công trình cải tạo tuyến cống ngang qua đường Cách mạng tháng 8 sang cầu Bóng Tối. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, thành ủy viên, phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Công trình này có tổng mức đầu tư trên 5,7 tỷ đồng do Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần đầu tư Đất Bắc là đơn vị thi công. Công trình được khởi công từ ngày 5 tháng 11 năm 2015. Theo kế hoạch ban đầu, công trình được thi công trong 90 ngày. Đến thời điểm này, tổng khối lượng công trình đã thi công đạt khoảng 70%, chậm tiến độ so với dự kiến 55 ngày. Đơn vị thi công trong quá trình thi công gặp một số khó khăn chủ quan và khách quan, như đơn vị phải dừng thi công 2 lần theo thông báo của thành phố về việc hoàn trả mặt bằng các tuyến đường phục vụ Festival Trà Thái Nguyên Việt Nam và đảm bảo trật tự xây dựng mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân với tổng thời gian là 41 ngày. Khi thi công đào móng gặp nhiều hệ thống hạ tầng chôn lấp mà trong quá trình khảo sát đơn vị không lường trước được. Từ những khó khăn đó, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho gia hạn hợp đồng và chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tích cực phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc kịp thời. Tại hội nghị, các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn giám sát cũng đã có những ý kiến đóng góp cho đơn vị thi công về việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an toàn giao thông, đảm bảo kỹ thuật, v.v. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị giám sát thi công thường xuyên kiểm tra đôn đốc đơn vị thi công bổ sung các biện pháp thi công để đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường để đẩy nhanh thực hiện xây dựng công trình.
Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và lưới điện vận hành an toàn liên tục trong mùa mưa bão, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các phường xã trên địa bàn thành phố tuyên truyền vận động người dân ở gần địa phận hành lang lưới điện thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang lưới điện. Trong thời gian qua, tình hình vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên diễn ra rất phức tạp, gây nhiều sự cố, ảnh hưởng đến lưới điện và làm mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Tính đến thời điểm này, trên hệ thống lưới điện do Điện lực thành phố Thái Nguyên quản lý còn tồn tại 79 điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện, trong đó có 6 điểm vi phạm khó xử lý thuộc các xã Phúc Xuân, Phúc Triều và Phúc Hà. Riêng hệ thống lưới điện hạ áp, việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện là khá phổ biến, nhất là khu vực trung tâm thành phố. Đến thời điểm này đã có 10 hộ dân tại hai xã Phúc Xuân và Tân Cương thực hiện chặt tỉa cây nhằm đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trong mùa mưa bão. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, xóm Cây Si, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để bảo vệ an toàn cho đường lưới điện quốc gia, gia đình thực hiện khai thác rừng cây và bảo vệ an toàn toàn bộ lưới điện ở quanh khu vực lân cận và các xã chung quanh, cho nó đảm bảo an toàn và không để ảnh hưởng khi mùa mưa bão đến.
Cùng với việc tuyên truyền vận động một số hộ dân chặt tỉa cây, phát quang hành lang lưới điện trước mùa mưa bão, Điện lực thành phố Thái Nguyên còn tích cực kiểm tra lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời các thiết bị và hệ thống đường dây không đảm bảo.
Thực hiện chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella cho các đối tượng trong độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, sáng ngày 2 tháng 4, tại trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã triển khai tiêm phòng vaccine sởi rubella cho gần 1.000 em học sinh trong nhà trường. Để thuận lợi cho các em học sinh đến tiêm, đội y tế dự phòng của Trung tâm Y tế đã bố trí 5 bàn tiêm theo quy tắc một chiều. Trước khi tiêm, các em được khám sàng lọc kỹ càng và phân loại, tránh tình trạng các đối tượng không đủ sức khỏe dẫn đến những hiện tượng như chóng mặt, khó thở sau tiêm. Theo bà Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, việc triển khai tiêm phòng được Trung tâm Y tế thành phố chuẩn bị ngay từ tháng 3.
Chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella tại thành phố Thái Nguyên được triển khai từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 năm 2016. Với đối tượng của thành phố thì trên 7.000 đối tượng, chúng tôi đã triển khai tập huấn cho tất cả cán bộ y tế của các xã phường và cán bộ y tế trong dây chuyền tiêm để đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. Thì chúng tôi đặc biệt chú trọng trong tất cả các khâu. Trong đó, chúng tôi chú trọng đến việc khám phân loại và tư vấn trước khi tiêm.
Với mục tiêu trên 95% số học sinh trong nhà trường được tiêm phòng, Trung tâm Y tế thành phố đã phối hợp với nhà trường lập thống kê, lập danh sách và phát giấy mời đến tận tay học sinh. Em Hoàng Thị Hà, lớp 11A7 cho biết.
Ở trong môi trường tập thể như bọn em nội trú như này thì việc lây lan bệnh thì sẽ rất là nhanh ạ. Thì được khi được tiêm như vậy thì bọn em cũng đỡ lo hơn về vấn đề như là mình sẽ bị lây cho các bạn bên cạnh. Thì cũng khi học thì sẽ có cảm giác yên tâm hơn. Bọn em khi được phổ biến này thì thấy rất là vui, nhưng mà mặc dù là hơi lo lắng một tẹo ạ. Theo tinh thần thì sợ đau, nhưng mà sau khi tiêm xong thì thấy bình thường, cũng bớt lo hơn về vấn đề của mình, sức khỏe của mình sau này.
Việc triển khai tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho các đối tượng từ 16 đến 17 tuổi sẽ góp phần làm giảm gánh nặng bệnh sởi và tránh lây lan ra cộng đồng.
Ngày 2 tháng 4, Ngày Hội Văn hóa Dân tộc Sán Diều của tỉnh Thái Nguyên lần đầu tiên được tổ chức tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, với sự tham gia của gần 200 nghệ nhân dân tộc Sán Diều tiêu biểu cùng hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh đến tham dự. Trong ngày hội, các nghệ nhân dân tộc Sán Diều cùng tham gia biểu diễn, thi đấu tài năng, diễn xướng sọng cô, ẩm thực và các trò chơi dân gian. Trong đó thi và biểu diễn sọng cô có các tiết mục như hô son thói, hát chào làng xã, xuân cô, hát mừng xuân, sói cá rô, hát hái chè, cang thén cô, hát làm ruộng và long hói cô, hát đối. Phần thi ẩm thực gồm các món ăn truyền thống của dân tộc Sán Diều như xôi đen, thịt ướp muối, cháo ỉm, cá ghém cùng các loại bánh. Bên cạnh đó, hoạt động thi đấu thể thao cùng các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đánh khăng, đánh yến, đi cà khoeo, v.v. cũng đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Sán Diều, khôi phục, bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể. Việc tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Sán Diều tỉnh Thái Nguyên cũng góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế du lịch văn hóa của tỉnh. Cũng trong dịp này, hát sọng cô của người Sán Diều đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, hơn một năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ khiêu vũ Hương Trà Thái Nguyên đã trở thành một trong những câu lạc bộ khiêu vũ thể thao tiêu biểu thu hút nhiều người tham gia tập luyện. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên trong câu lạc bộ đã tổ chức giao lưu với nhiều câu lạc bộ khiêu vũ ca múa nhạc trong và ngoài tỉnh, đồng thời đạt nhiều huy chương, giấy khen tại các giải khiêu vũ thể thao, nhất là giải khiêu vũ toàn quốc mở rộng năm 2015. Để hiểu hơn về hoạt động của câu lạc bộ, chúng tôi đã có buổi trao đổi với chị Đinh Mai Hương, chủ nhiệm câu lạc bộ khiêu vũ Hương Trà Thái Nguyên.
Thưa chị, được biết là câu lạc bộ khiêu vũ Hương Trà vừa mới hoạt động được hơn một năm nay nhưng đã thu hút được rất nhiều người tham gia. Vậy thì chị có thể chia sẻ đôi chút về tinh thần luyện tập của các thành viên khi tham gia luyện tập trong câu lạc bộ?
Câu lạc bộ Hương Trà tỉnh Thái Nguyên đã hoạt động được 2 năm và trong quá trình hoạt động thì các hội viên rất là tích cực, hăng say luyện tập. Và hàng tuần thì chúng tôi đều tổ chức giao lưu vào các buổi chiều và 2 buổi tối thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Ngoài ra thì còn tập luyện thêm các cái điệu mới để mọi người đều được tham gia và hoạt động tích cực phấn khởi, đem lại sức khỏe cũng như sự gắn kết giữa các hội viên trong câu lạc bộ.
Lý do vì đâu mà mình quyết định thành lập câu lạc bộ này thưa chị?
Hội viên thì đại đa số đều là những người đã từng tham gia giảng dạy rồi công tác ở thành phố Thái Nguyên về nghỉ hưu. Với cái lý do là sống vui, sống khỏe, sống có ích, chúng tôi cũng đã tham gia hoạt động và thành lập câu lạc bộ để cùng nhau tập luyện và gắn kết với nhau trong cộng đồng, đồng thời để chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn. Và mỗi khi tiếng nhạc vang lên, tay trong tay, chân nhịp bước, mọi người đều phấn khởi vui vẻ để mang lại sức khỏe cho cộng đồng và làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn.
Vậy chị có thể bật mí về những bài khiêu vũ mà các thành viên trong câu lạc bộ thường xuyên luyện tập để tham gia các giải do tỉnh và thành phố tổ chức?
Về khiêu vũ thì có rất là nhiều điệu. Chúng tôi có thể là tập luyện và thường xuyên giao lưu là 10 điệu hoặc 12 điệu. Khi tham gia thì mọi người cũng rất là tích cực tập luyện các cái điệu như là rumba, bebop, potong, bachata và một số các điệu khác.
Được biết trong quá trình luyện tập thì câu lạc bộ mình đã tự xây dựng kế hoạch và lịch trình tập luyện cụ thể. Vậy thì với việc tổ chức như vậy thì câu lạc bộ mình có gặp khó khăn gì không?
Lúc đầu thì tất cả mọi người muốn tham gia vào câu lạc bộ thì đều phải có thầy giáo hướng dẫn. Về phía câu lạc bộ chúng tôi thì cũng có những giáo viên chuyên để hướng dẫn và ngoài ra thì chúng tôi cũng có nhờ một số những huấn luyện viên cấp quốc gia để tham gia hướng dẫn cho anh chị em trong quá trình tập luyện để mọi người phải nâng cao thêm về cái trình độ chuyên môn của mình. Trước mắt là để tham gia giao lưu và sau đó thì khi có các giải quốc gia hoặc là mở rộng của trong và ngoài tỉnh thì chúng tôi đều có thể tham gia được.
Vâng, xin cảm ơn chị đã tham gia cuộc trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón nghe điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Chiều 28 tháng 3, Ban Thường vụ Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy cơ quan khối dân vận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đảng bộ cơ quan khối dân vận hiện có 7 chi bộ với 43 đảng viên. Năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong khối luôn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Về công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Mặt trận Tổ quốc đã tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động chuẩn bị như tổ chức tập huấn cán bộ phục vụ công tác bầu cử, tổ chức hội nghị hiệp thương và các bước sau hiệp thương. Tại buổi làm việc, Đảng ủy cơ quan khối dân vận đã đề nghị thành phố tăng kinh phí hoạt động cho các đoàn thể chính trị xã hội cho phù hợp với hoạt động thực tế. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cấp kinh phí kịp thời để tổ chức các hoạt động bầu cử theo đúng luật và đúng tiến độ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đánh giá cao vai trò hoạt động của Đảng bộ cơ quan khối dân vận. Về các đề xuất và ý kiến của đại diện các cơ quan trong khối, đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong đoàn đã xem xét giải quyết trong thẩm quyền.
Ngày 29 tháng 3, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe tờ trình thông qua các đề án cải cách hành chính, phòng chống ma túy, phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, giảm nghèo, phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2016-2020 và tờ trình về việc thông qua kết quả thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015 và phương hướng thực hiện đến năm 2020. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, 7 đề án nêu trên đều là những nhiệm vụ đã được thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2011-2016. Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cần căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để thảo luận đóng góp ý kiến vào các đề án nhằm triển khai thực hiện đạt kết quả, hiệu quả cao hơn trong giai đoạn tiếp theo. Trước mắt cần tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân, kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 17 nhiệm kỳ 2011-2016 đã thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân thành phố đã nhất trí cao thông qua 7 nghị quyết.
Chiều 29 và 30 tháng 3, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố đã tổ chức đối thoại với 6 hộ dân tổ 16 phường Đồng Quang để giải quyết vướng mắc về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án cải tạo và nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1. 6 gia đình bị thu hồi tổng số trên 180m2 đất ở. Đến nay các hộ đều chưa nhất trí nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng với lý do không đồng ý về giá đất, giá hỗ trợ độ chênh cao, đề nghị bố trí đất tái định cư, làm rõ các khoản chi phí đầu tư xây dựng, bồi thường thực hiện dự án, vân vân. Tại các buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu các đơn vị chức năng của thành phố giải trình, làm rõ các thắc mắc của các hộ dân, giao cho Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn đo đạc xác định phần diện tích của các gia đình theo đúng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Riêng đối với hai hộ gia đình bà Trần Thị Nga và ông Trần Minh Tiến sẽ được đổi đất, nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở vị trí mới thuộc tổ 13 của phường trước ngày 4 tháng 4.
Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, xã Cao Ngạn phát triển chăn nuôi khá mạnh, số lượng các trang trại, gia trại tăng lên đáng kể, góp phần đem lại thu nhập khá cho các hộ dân. Song song với đó, xã cũng tích cực khuyến khích bà con phát triển trang trại phải gắn với bảo vệ môi trường.
Theo anh Trương Đức Tâm, cán bộ khuyến nông xã Cao Ngạn đến tham quan các trang trại tại xóm Vải, một trong ba xóm phát triển trang trại chăn nuôi lớn của xã. Anh Tâm chia sẻ, Trước kia, các hộ thường xuyên xả chất thải chăn nuôi ra đồng ruộng gây ô nhiễm môi trường. Nhưng 3 năm trở lại đây, tình trạng trên không còn. Các hộ đã tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Hộ nào chăn nuôi lợn cũng đều xây bể biogas, vừa đảm bảo không mùi hôi, vừa tận dụng được nguồn khí đốt. Đến thăm mô hình trang trại gà của ông Ngô Văn Sơn ở xóm Vải, chúng tôi nhận thấy công tác vệ sinh chuồng trại của gia đình rất được chú trọng. Với diện tích chuồng trại trên 3.000 m2 được ông Sơn xây tường rào kín xung quanh. Bên cạnh đó là hệ thống 12 chiếc quạt thông gió được ông trang bị đảm bảo hút mùi cho toàn bộ diện tích chuồng trại 8.000 con gà. Vì vậy khi vào bên trong, chúng tôi gần như không ngửi thấy mùi của phân gà. Ông Sơn cho biết, việc đảm bảo chuồng trại sạch sẽ là một trong những yếu tố tránh để cho gà không xảy ra dịch bệnh. Trong quá trình nuôi, gia đình ông thường xuyên sử dụng chế phẩm sinh học IM và phun thuốc khử trùng chuồng trại. Ngoài ra, để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, ông còn trộn men vi sinh với cám cho gà ăn nên giảm thiểu tối đa mùi hôi của phân gà.
Ở đây thì thực ra là phân gia công công ty trang trại cơ bản khép kín theo quy trình. Trang trại quy mô lớn thì toàn bộ khu vực cánh đồng này, nó xa dân, nên là riêng về vệ sinh môi trường cũng tương đối đảm bảo. Hai dịch bệnh thì cũng kiểm soát tốt.
Còn đối với mô hình trang trại chăn nuôi lợn của bà Lê Thị Mai được xây dựng hệ thống xả thải khép kín. Với số lượng 30 con lợn nái và hàng trăm con lợn thịt, gia đình đã đầu tư xây dựng hai bể biogas để chứa chất thải và các bể lọc theo đúng tiêu chuẩn, đảm bảo nước thải ra ngoài, trong và không còn mùi.
Mình làm là mình cũng phải vệ sinh này là cũng phải khá là quan trọng. Một cái bể biogas là một cái là 15 khối, còn một cái là bên này là 50 khối. Chứ còn bể lắng thì 1-2 cái, phân đầy lại phải hót đủ cái bể lắng đi ra. Chứ còn đã ra ngoài thì hầu như cũng là nước.
Được biết, hàng năm giá trị thu được từ việc phát triển trang trại và gia trại của xã Cao Ngạn là trên 50 tỷ đồng. Vì thế, việc đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước thải, bể khí biogas được người dân hết sức coi trọng. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân xã, hiện nay xã có khoảng 50 bể biogas nhằm xử lý chất thải chăn nuôi, xử lý ô nhiễm môi trường. Trao đổi với ông Ngô Doãn Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn về tình hình phát triển kinh tế của địa phương được biết, với đặc thù là xã nông nghiệp nên những năm qua xã đã quan tâm tạo điều kiện và khuyến khích các hộ phát triển kinh tế trồng trọt gắn với chăn nuôi. Ngoài diện tích trên 300 hectare đất canh tác lúa và hoa màu hàng năm, xã khuyến khích nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt là chăn nuôi theo quy mô lớn để có thêm thu nhập. Khoảng 7 năm về trước, toàn xã chỉ có khoảng 10 trang trại chăn nuôi, nhưng đến nay đã lên tới trên 70 trang trại và gia trại. Ngoài việc khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích bà con chú trọng đến bảo vệ môi trường. Xã cũng thường xuyên cử cán bộ xuống các trang trại kiểm tra và vận động bà con tích cực xây dựng các công trình khí sinh học biogas, đăng ký mua chế phẩm sinh học để khử trùng chuồng trại, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giúp người dân phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững, đồng thời đáp ứng được tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí nông thôn mới.
Cái việc mà phát triển trang trại đang nâng cao cái thu nhập trong đời sống nhân dân là nên tương đối là phát triển với lần qua xã Cao Ngạn là nhân dân là chuyển cái mô hình vừa trồng trọt và chăn nuôi trong ngành nông nghiệp chăn nuôi thì nó phát triển là cái thu nhập là tương đối ổn định, chăn nuôi cũng là công tác phòng dịch bệnh. Thế còn các cái trang trại mà tư nhân tự chăn ấy, thì xã hướng dẫn người ta phải tổ chức tiêm phòng rồi phòng dịch. Tổ chức chăn nuôi thì cũng phải là tuân theo quy định của pháp luật, làm chăn nuôi nó không gây ô nhiễm môi trường cũng như là không gây ra cái dịch bệnh vùng xã.
Với định hướng phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, kinh tế xã Cao Ngạn đã có từng bước phát triển, đời sống của người dân ngày càng ổn định và nâng cao. Tính đến cuối năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,6% năm 2010 xuống còn 3,7% năm 2015. Trước những kết quả đã đạt được, xã Cao Ngạn tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, bình quân thu nhập đầu người đạt 45 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1,5%. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố. của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi, người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt, trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900 8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, Công ty Vật liệu Xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Này, mai tôi định đi Hà Nội mà ngại quá.
Sao mà ngại?
Thì đi xe khách chậm như rùa mà đi taxi thì lại đắt quá.
Thế thì bà đi taxi Mai Linh đi, rẻ lắm.
Thật sao?
Chứ còn sao nữa. Mà nhá, taxi Mai Linh vừa mới điều chỉnh giảm giá cước đường dài thêm 600 đồng một km đấy. Chỉ còn 8.900 đồng một km thôi. Hơn nữa, giá mở cửa chỉ có 5.000 đồng.
Thế thì tiện quá còn gì. Ngày mai tôi phải đặt lịch đi xe mới được. Mà gọi số nào nhỉ?
02806 252525.
Ok, nhớ rồi. 02806 252525. Taxi Mai Linh.
màu xanh cuộc sống.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.